tự nhiên nó cần có thân và nó cần có chỗ để nó hoạt động. Sinh có nghĩa là có mặt hoạt động. À, và cái có mặt, cái hoạt động như vậy nó lại cũng chính là cái quả báo. À, ở trong địa ngục thì mình cần phải có cái thân để mình chạy. Bị chó sắt, bị tất cả rắn sắt thì nó đuổi bắt, hoặc là đầu trâu mặt ngựa bắt mình. Mình phải có một cái thân để có những cái hoạt động, để đốt, để nướng, thiêu. Mình là con chim, mình phải có một cái thân để nó bay, cái nghiệp của chim nó như vậy. Thành ra mình biết là khi mà nó thành quả một cái, nó có hoạt động thì nó có thân như vậy, và nó có cảnh giới của nó. Mình biết là mình phải nghe nhận xét như vậy để thì mình mới từ nhận ra cái ý nghĩa sự chết đây. À, cái chết mà mình nghe cái kỳ này nó thuộc về Phật Pháp, cái chết của đạo Phật, cái nhìn của đạo Phật, chứ nó không phải là một cái chết là kiểu hồn ma thì nó gì như là mình thường nghĩ, hoặc là chỉ có nghĩ chuyện đi đầu thai thôi. Thì chính là nhá, mà mình biết Đức Phật nói là tất cả chúng sinh có Phật tính, và cái Phật tính ở trong thiền tông nói bản lai diện mục của mình. Nhưng mà khi mà cái Phật tính, cái bản lai diện mục nó hiện ra thì chỉ có những người nào giác ngộ thì mới thấy. Tại sao mình thấy mình là một cái người, con người sống phải có những cái khôn ngoan đối xử, có cái này nó. Còn cái đứa nhỏ mình vẫn cho nó là ngây ngô, không biết gì, cái tâm thức của nó. Nhưng mà tại sao các thiền sư giác ngộ rồi á, thì hỏi là các thiền sư giác ngộ rồi thì nó như thế nào? Các thiền sư trả lời như đứa con nít. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thế thì tâm giác ngộ á, mình thấy nó khác gì tâm con nít không? Cho nên đôi khi để ý mình thấy vậy đó. À, thì mình mới thấy là quả thực hình như là cái bản thể của tâm nó có một cái gì rất là đặc biệt. Thì giờ trước hết mình trở về bản thể, nó là chân thật nhất, cái điều nó là chân thật. Còn ngoài ra thì nó là nhân tạo, không có tự nhiên, tự mình nghĩ tưởng nhiều cái rồi tạo tác ra, cái đó là vọng tưởng hết. Đói thì ăn, nó chân thật. Còn đói thì làm bộ nói này nói kia, nói nọ, đi tới đi lui, cứ đi qua đi lại bếp ngoài chẳng hạn vậy. Thì mấy cái đó là vọng tưởng chứ. Cái đói thì ăn, cái tâm đói thì ăn, đó là cái chân thật nhất. Mà khi mà càng vào trong cái bản thể đó, thì bắt đầu nó càng không phân biệt, nó càng không vọng tưởng. Cho nên mình nghe Đức Phật nói là ví dụ vô phân biệt trí. Tại sao trí huệ là giải thoát này nọ mà lại vô phân biệt? Người ta phải có phân biệt này nọ, hay giờ phải trái chứ. Thành ra đó là bởi vì cái chỗ giác ngộ là bản thể của tâm, và bản thể của tâm nó chân thật nhất, nó mới đúng là cái chỗ chân thật đó. Cho nên từ từ nó phát lộ ra, mà các vị mà họ giác ngộ, họ thấy và biết là họ mới nói là những cái mà đôi khi mình nghe thấy nó lạ. Cái điều thứ hai nữa là cái bất ngờ là nó an lạc và nó bất diệt, cho nên nó không có chết nữa. Cái đó mà trong đời sống của con người, của tâm thức con người mình, nó có nhiều vọng tưởng, nhiều giả tạo. Trong đó thì nó có cái đau khổ nơi sự chết. Bây giờ lại khám phá một điều là chết là chết gì cũng biết, chứ còn bản thể của mình, chính mình á, cái thật nhất là mình á, là không có chết. Cho nên chính là điểm đó mà giải thoát. Đó là chưa nói hết nhiều cái. Vì trong sự chết trước giờ đó, thì khi mà mình vào mấy bữa mình nghe đó, đến cái chỗ quang minh, tức là khi mà tâm thức nó rút lui, rồi vì tất cả những cái động, mà những cái động đó là thuộc về nghiệp, là thuộc về cái giả tạo không đúng. Đó, ví dụ như tự nhiên mình thấy mình coi thường một người, cái đó là một cái giả tạo. Hỏi ra thì mình bảo tại người đó dốt hơn mình, người ta dốt thì kệ người ta chứ, mình là mình, người ta là người chứ. Tự nhiên cái mình bắt quan cái rồi tự nhiên cái mình phân biệt, cái mình vọng tưởng lên cái tôi của mình nó là cao, nó cao hơn chỗ nào, rồi tự nhiên trong đó cái mình coi thường cái người đó. Thành ra cái đời sống của con người mình, tất cả tình cảm gì đó của mình ấy, nó đẩy cái thức mình, nó, cái gió nó động như mấy bữa mình nghe, nó đẩy cái thức mình hoạt động trong đời sống. Bây giờ cái lúc mà mình chết ấy, là những cái tình cảm vọng tưởng đó, nó cũng các tứ đại, các căn này nọ hết hoạt động, những cái đó cũng không có cớ gì nữa. Mình muốn kêu thì mình phải có một người mình nhìn thấy là thua mình mới kêu được. Bây giờ cái mắt của mình nó hết nhìn thấy người đó, thành ra cái tâm kiêu của mình từ từ nó cũng lắng luôn. Thành ra khi các cái tình thức hoạt động của mình nó lắng xuống như vậy thì cái tâm thức nó lún sâu vào trong nữa, nó không có đi ra cái mặt giả tạo, tạo tác vọng tưởng nữa, tức là nó trở lại cái bản thể chân thật của nó. Thì do đó cho nên qua khỏi tất cả những cái lớp mà vọng không thật như vậy đó, thì tâm thức nó lọt vào trong, trở lại cái chính bản thể của mình, nó là quang minh, tức là một mặt là tính không, không có cái gì trong đó để phân biệt ta người cái gì hết. Một mặt nó sáng rực lên, nó là một cái năng lực không bao giờ cạn, không bao giờ tắt. Đấy, nó sáng rực như vậy, nó chiếu. Thì cái cảnh giới đó là cảnh giới Đức Phật giác ngộ. Thì biết được là trong đời sống thì chỉ có những người tu tập trí huệ, trí huệ mà mình mới nghe là thường thường trí huệ trong đạo Phật nó không có nghĩa là biết nhiều, mà trí huệ trong đạo Phật là thấy ra sự thật và từ từ giảm hết, tiêu trừ hết tất cả những cái giả, những cái vọng. Đó. Và tất cả những cái giả, cái vọng nó nằm ở chỗ phân biệt rồi thương ghét rồi tham sân si, nên cái trí huệ chân thật nó giảm hết, nó bỏ hết tất cả những cái đó. Cho nên các vị đó từ từ vào trong định tâm và rồi huệ nó phát, và vị đó có thể thấy ra tất cả. Như lúc Đức Phật dưới cây Bồ Đề, thấy ra tất cả đời sống của chúng sinh, của chính mình trong vô lượng kiếp trước. Thì cái thấy đó, cái biết đó, đó và cái nó giải quyết tất cả những cái sợ hãi đau khổ đó là nó từ nơi chính cái bản thể của mình ấy, mà nó có hết rồi. Cho nên tu tập đạo Phật nó là tìm cầu sự giác ngộ, không phải đi tìm bên ngoài. Giác ngộ không phải là cái đối tượng gì, cái sự vật gì nằm ngoài, mà chính là đi vào trong. Thì như vậy á, thì biết rằng là chỉ có những bậc trí huệ đoạn trừ tất cả những cái giả dối tham lam thì mới thấy ra. Nhưng khi vào đến sự chết thì từ một con chim cho đến một con người, cho đến một bậc thánh, các vị A-la-hán, chư Phật mà khi chết thì chỉ là hiện cái trí giác của mình ra thôi. Trí giác mà trong lúc mình còn sống á, nó đã thành tựu viên mãn, nhưng những người xung quanh không nhìn thấy. Thấy mình thấy Phật vẫn có đi có đến, vẫn có nhức đầu của mũi. Mình mà Phật mà có thời nay ấy, thì mình mà là một Phật tử ngoan đó, là mình đã mang thuốc đến mình khuyến Đức Phật phải chích ngừa, tại vì có thể bệnh tới. Nói vậy nhưng mà thực sự á, Phật không có bao giờ bệnh hết. Phật là cái bản thể chân thật đó. Cho nên khi ngài Anan đi lấy sữa cho Đức Phật, ngài Duy Ma Cật mới bắt đầu thuyết giảng về Phật là như thế nào. Duy Ma Cật mới nói Phật đó là thân kim cương, không có bệnh tật gì hết, nên mình không có nhìn thấy. Mà khi mà đến cái lúc mà Đức Phật mất, là Đức Phật trở về hiện cái bản thể nó ra, thì mình không có nhìn thấy đâu hết. Mình thấy Phật mất rồi, không còn gì nữa. Cho nên đó là những cái khó hiểu vô cùng là cho một cái người học Phật là vậy. Nhưng mà các bậc thánh A-la-hán thì biết là Phật nhập Niết Bàn, tức là khi mà Phật vào cho đến cái quang minh đó, Phật buông cái thế giới này ra. Mà thật ra là nó tùy theo mà mình nhận xét theo các pháp của trong Phật giáo. Cái đối với Đại Thừa đó là Phật luôn luôn đã ở trong thiền định. ví dụ đối với một số